Thưa anh chị em, chúng tôi bước sang Chủ nhật thứ 22 thường niên. Hân hoan chào đón nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt, thưa anh chị em. Ta quay sang bắt tay hỏi thăm người bên cạnh coi khỏe không? Bắt tay hỏi han người họ coi ở đâu đến, làm gì, và chúng ta thiết lập một mối tương giao, tương quan với nhau. Cổ con cái lòng thương xót Chúa. Quay sang bắt tay hỏi thăm đi chứ không khoanh tay, mở tay ra. Bắt tay cười tươi vui hân hoan vì chúng ta bước vào thánh lễ trong niềm hân hoan vì chúng ta ở các nơi đến đây mà không trở thành người xa lạ, trở thành người anh em với nhau trong lòng thương xót của Chúa. Cười lên, ha ha ha, tươi lên, hì hì hì. Vì nếu mà mình buồn, nếu mà mình chán thì Chúa Giêsu càng buồn hơn. Mà Chúa đến ta đem niềm vui đến cho các con. Vui lên vì Chúa đã sống lại. Vui lên vì lòng thương xót Chúa đang ở giữa chúng ta. Hallelujah. Như Đinh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện sự lân sùng của Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng tất cả anh chị em. Thành tâm xin Chúa tha thứ lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúa hạ mình xuống, chúng con lại cứ tự nâng mình lên. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Phúc cho những người khiêm hạ, chúng con vô phúc nếu chúng con kiêu căng tự mãn. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa hạ xuống tận đất thấp để nâng chúng con lên trời cao. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con chúc tụng Chúa.
Chúng con
tôn vinh Chúa.
Chúng con ngợi ca Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng.
Lạy con của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chiên Thiên Chúa, là con hư Chúa Cha.
Chúa do tôi trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn.
Chúa từ bi thương đến Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách huấn ca: Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũng nhặn thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế con sẽ đẹp lòng Đức Chúa. Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao, Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó. Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe. Đó là lời Chúa. Mà mua hết ngày mời chúc thanh nhân, đàn con lên lớp mừng kính thân dân, hãy dọn đường cho đấng từ cõi mây xuống hiền.
Lạy Chúa, Chúa nhân hậu với kẻ khó nghèo.
Chúa là đấng bên cô nhi gõ phụ, ngự xưa thanh điện rực rỡ vinh quang. Kẻ cô thân cho nhà cửa lâu đường, Chúa trả lại tự do kẻ lâu tù bất hạnh.
Lạy Chúa, Chúa nhân hậu với kẻ khó nghèo.
Chúa đổ mưa ân lòng chân hòa, bổ xương lúc mệt mỏi lúc hao mòn. Đoàn chiến Chúa sống ở những nơi đâu, Chúa nâng đỡ hoài, vì Chúa hằng thương kẻ khó nghèo.
Bài trích thơ gửi tín hiệu hiếp rê. Thưa anh em, khi tới cùng Thiên Chúa, anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được. Của lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố. Của tiếng kèn vang dậy và tiếng nói thiết gầm, khiến những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa. Nhưng anh em đã tới núi Sion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Jerusalem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. Anh em đã tới cùng vị trung gian giao ước với là Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời. Và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời người rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đó là lời Chúa. Đố anh chị em, trên cuộc đời này cái gì là to nhất, cái gì là lớn nhất, cái gì là bự nhất? Nào anh chị em thử suy nghĩ trả lời tôi coi, cái gì là to nhất, cái gì là lớn nhất, cái gì là bự nhất? Con theo con, cái gì là to nhất, cái gì là bự nhất, cái gì lớn nhất?
Dạ Thiên Chúa là to nhất. Thiên Chúa to nhất.
Ơi, trong một tràng pháo tay thưa anh chị em, Thiên Chúa to nhất. Rồi con có cảm nghiệm gì như thế nào về ơn phúc Chúa ban mà con dám xác tín với mọi người rằng là Thiên Chúa là to nhất? Con nói cho mọi người nghe, con phải cảm nhận như thế nào con mới nói được rằng Thiên Chúa là đấng to nhất?
Dạ thưa con, thưa cha, con nghèo lắm thưa cha. Hôm cách nay 2 tháng vừa qua con có đi đến đây. Trước khi con đi đây thì con cũng ở nhà, con cũng có nói với đứa con trai của con là con đến đây con xin cha một cái nhà vệ sinh thưa cha. Nhưng con đến rồi con không xin cha, nhưng con biết là con xin cha cho con bằng yên thôi, chứ con không xin cha nhà vệ sinh. Nhưng con về nhà chừng 1 tuần sau thì Thiên Chúa ban cho con không cả nhà vệ sinh mà cả nhà con ở nữa thưa cha.
Hallelujah. Con chưa nói về tạ ơn Chúa. Hallelujah. Cả tất cả mọi người cùng ở bên ngoài nữa, tất cả lúc nào mình cũng phải tạ ơn Chúa. Không phải là khi mình được rồi mình mới tạ ơn Chúa, mà nghe người khác lên chia sẻ ơn phúc, họ làm chứng rằng họ đã được ơn phúc của Chúa, thì chúng ta cũng phải họp với họ mà hallelujah, tạ ơn Chúa. Vì Chúa ban cho người khác cũng là ban cho mình. Chả lẽ khi nào Chúa ban cho tôi mới tạ ơn Chúa, còn ban cho bà nhà vệ sinh kệ bà, chả lẽ vậy sao? Chả lẽ chúng ta ích kỷ đến mức độ như vậy à? Chả lẽ chỉ khi nào mà ta được, ta có thì ta mới tạ ơn Chúa. Còn Chúa ban cho ông cha này, Chúa ban cho bà sơ kia, Chúa ban cho nhà này, nhà dòng nọ, xứ này, xứ nọ, tại Chúa không có mắt. Chúa có mắt thì Chúa phải ban cho con trước. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Không thì nó to lên chứ không, nó không nói là sao? Có phải vậy không? Không.
ơn phúc Chúa ban cho mỗi người dư thừa tràn lan. Có điều mình có nhận ra ơn phúc đó hay không? Mà cái mắt của chúng ta thì cứ nhìn sang nhà người khác, cứ nhìn sang nhà thờ khác, cứ nhìn sang nhà dòng khác, cứ nhìn sang cộng đoàn khác, rồi ganh, rồi tức, rồi ghen, rồi tị. Không bao giờ thấy rằng là những cái mình đang có là ân huệ Chúa ban rồi. Người chị em này đến đây nghèo đến mức độ mà không có nhà vệ sinh, đến đây nghĩ rằng sẽ xin tôi giúp cho một cái nhà vệ sinh. Nhưng mà rồi tại sao con lại không lại thay đổi ý định? Đến đây rồi con thay đổi ý định, con giới thiệu cho một người biết con tên gì, ở đâu và làm gì.
Thưa cha, con là Tô Thị Loan Anh, Maria Tô Thị Loan Anh. Nhưng dạ thưa con, 65 tuổi thì cha, con ở Đồng Nai, ở Đắk Sông, Đắk Nông thưa cha, giáo xứ Hương Sơn. Dạ. Thưa cha, con đến đây con cũng muốn xin cha, nhưng Chúa không cho con xin hay sao con cũng không biết thưa cha. Nhưng mà con không nói mà con cũng không xin. Nhưng con viết ở trong giấy là con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con bằng yên. Thưa cha, rồi khi con về nhà, con cũng không biết như thế nào, vì có người chị em bảo con cho con cái nhà ở và cho con cả cái nhà đó, có tất cả trong nhà thưa cha.
Thưa anh chị em, mình có dám không? Cái khó là mình có dám thả con tép để bắt con tôm không? Thả con tép để được con tôm càng, chứ không phải là bắt con tôm. Thả con tép xong rồi không còn suy nghĩ gì cả. Còn ta mà vẫn còn tính rằng ta thả con tép để bắt con tôm, vẫn còn lòng tham ở trong đó, vẫn còn lòng ham muốn ở trong đó, vẫn còn muốn nâng mình lên, chưa dám hạ mình xuống. Hạ mình xuống là thấy rằng mình không là gì cả, không có gì cả trước mặt Chúa. Tất cả những gì mình đang có là của Chúa, tất cả những gì mình đang hưởng là Chúa ban, tất cả những gì mình đang dùng là ân phúc của Chúa. Có nhìn nhận cái điều đó không? Đấy là thái độ khiêm tốn. Khiêm tốn không phải là mặc áo rách mới là khiêm tốn, mà chưa hẳn là mặc áo vest mà đã là cao ngạo. Khiêm tốn là tự thẳm sâu trong con người của mình. Như là thánh nữ Faustina viết trong nhật ký lòng thương xót Chúa: con là một vực thẳm khốn cùng. Con là một vực thẳm khốn cùng, con là hư vô, con là không trước mặt Chúa. Đây là thái độ khiêm tốn, mà đó là cái thực sự, thực tế như thế. Khiêm tốn không phải là em chả biết gì đâu, em không dám đâu. Không phải. Khiêm tốn không phải là thái độ giả hình, khiêm tốn không phải là thái độ giả tạo. Khiêm tốn không phải là cái vỏ bên ngoài là khiêm tốn, không có. Nhưng mà khiêm tốn là thực sự thẳm sâu trong đáy lòng mình nhận biết rằng lạy Chúa, trước mặt Chúa là đấng giàu lòng thương xót, là đấng đầy quyền năng, là đấng giàu có, khôn ngoan vô cùng, thượng trí vô cùng. Con chỉ là con số không. Con chỉ là con số không. Con không là gì cả. Con chỉ là giống như là lời của thánh nữ Teresa Avila: con chỉ là tỳ nữ bao khôn cùng, lạy đấng tình quân con tôn thờ. Con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm bắn chúng con tim hồng, để từ nay con sống là sống cho tình yêu, và để cho con chết là chết cho tình yêu. Chúa muốn gì trên bàn thế đời con? Chúa muốn gì trong cuộc sống của con? Con chỉ là tay trắng với hư không, con chỉ là tỳ nữ bao khôn cùng. Cái bài này cách đây 30 năm chúng tôi ở dưới nông trường Củ Chi, một anh bạn bây giờ anh cũng là linh mục nhạc sĩ, anh sáng tác cái bài hát này: còn chỉ là tay trắng với hư không, còn chỉ là tỳ nữ bao khốn cùng. Một vị thánh, đại thánh mà nói như thế, thánh nữ Faustina cũng nói như thế. Và người chị em này hôm nay đến đây trước mặt chúng ta, dám đến đây với lòng ham muốn là có được cái gì đó, đến đây với cái ý là cầu, là xin, là khấn để được cái gì đó. Mà thường chúng ta thấy, và tôi thấy rõ ràng là trong những lời cầu, lời khấn thường chỉ có hai cái vấn đề mà mình quan tâm nhất. Thứ nhất là vấn đề sức khỏe. Ai cũng trời ơi, con ung thư thời kỳ cuối, ung thư thời kỳ 3, con tai biến mạch máu não, rồi con tiểu đường, rồi con huyết áp cao. Hầu hết tới 80% là cầu xin vì lý do sức khỏe. Ai ở đây không bệnh tật giơ tay. Ai ở đây đến cầu khấn xin Chúa cho con được khỏi bệnh giơ tay. Giờ giơ tay lên cao lên nữa coi là ai là người đến đây cầu khấn cho con được khỏi bệnh giơ hai tay. Ai không giơ hai tay Chúa không chữa. Ở cái bài này báo đau tay báo phải khoe khoe báo ráng giơ lên như thế này sợ không Chúa không chữa. Rồi, người chị em này dám nói với Chúa mà lên đây cũng có sự ham muốn đó. Lên đây thì cũng sự ham muốn đó giống như chúng ta thôi, xin để được chữa lành. Rồi thứ hai, cái mà thứ hai là ai cũng xin là xin cho con được trả nợ, xin cho con được có công ăn việc làm, xin cho con được mùa màng, là nợ nần chồng chất lắm Chúa ơi, con nghèo khổ, con nghèo túng, con nghèo nghèo nghèo, số nghèo 20 năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo, Chúa ơi, Chúa ơi. Có không? Có thì vỗ tay lên. nếu mà tôi hát thì tôi hát số nghèo 60 năm nay, đi tu linh mục trắng tay vẫn nghèo, Chúa ơi, Chúa ơi. Thưa chị em, tôi thấy chỉ có hai cái mà người ta cầu nguyện như vậy mà đến đây Chúa biến đổi hết. Biến đổi từ một người mà chỉ biết nghĩ đến cái nhà vệ sinh, Chúa nâng cái người này lên, đừng nghĩ đến nhà vệ sinh nữa con à, có một cái cao hơn nữa. Mà nếu con không có cái ấy, con có ở trong nhà vệ sinh thì con cũng không được bình an đâu. Vì có nhiều người sống trong những nhà vệ sinh, cái nhà vệ sinh của họ không là cả 1 tỷ. Cái bồn cầu bằng ngọc, cái robinet bằng vàng, cái kiếng thì bằng kim cương, cứ toàn là mạ vàng hết tất cả trong cái nhà vệ sinh. Nhưng cái nhà vệ sinh không thì một gia đình có thể ăn được cả đời họ, và có thể xây được mấy căn nhà tình nghĩa. Ấy vậy mà họ có được bình an đâu. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ nghĩ đến vật chất không, thưa anh chị em, không được bình an đâu. Có khi càng lo hơn, lo là chết rồi cái nhà vệ sinh mình 2 tỷ mà cái nhà của thằng cha kia tới 3 tỷ là sao? Nhà vệ sinh của nó 3 tỷ, mình có 2 tỷ không được. Điều phải làm sao cho nhà vệ sinh của mình nó lên tới 5 tỷ cơ mới xứng đáng, là mới là đúng tầm. Thưa anh chị em, Chúa biến đổi. Đến đây Chúa biến đổi từ một con người đang vẫn là cao đấy chứ, vẫn là cao ngạo đấy chứ, vẫn là muốn lên đấy chứ, Chúa hạ xuống thấp. Hạ xuống thấp đến mức độ mà con không xin gì cả ngoài chữ bình an. Con không xin gì cả chữ bình an. Và khi mình đã xác tín được rằng là bình an là trên hết, như là Chúa nói với thánh nữ Faustina, nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ đến với lòng thương xót của Chúa, thì rõ ràng Chúa nói ta muốn ban nhiều chứ không muốn ban ít. Ta không muốn chỉ ban nhà vệ sinh mà ban cả cái nhà, có cái nhà vệ sinh bên trong. Mà không những chỉ ban cái nhà có nhà vệ sinh mà ta còn ban cho con cái nhà vĩnh cửu ở trên trời. Cái nhà này rồi nó cũng mục nát thôi. Có nhà vệ sinh có 5 tỷ rồi nó cũng tiêu thôi. Nhưng căn nhà ở trên trời, nơi đó không cái gì mục nát được. Nhớ chưa con? Cha tặng cho con một cái món quà của lòng thương xót Chúa là mấy 500 bài giảng. Con ra về và con đi loan truyền cho mọi người ơn phúc Chúa ban cho con, để những người nghèo khổ như con họ tìm được bình an như con. Đừng nghĩ rằng cứ đến đây thì có nhà vệ sinh thì nó sẽ lên nhà lầu, không có đâu. Nhưng mà cái quan trọng nhất là bình an trong tâm hồn của con. Con đi về bình an.
Con
vắn tắt chia sẻ cho mọi người. Con không có chào, vắn tắt thôi, kể cho mọi người.
Ma Anna Phạm Thị Thắm ở thôn 2 Lộc Bảo ạ. Con ở cuối Bảo Lộc thưa cha. Con thì hàng tuần con đi tham dự thánh lễ ở Bà Ná, là nhà thờ con của Gia Nai, vùng con xa xôi lắm cha. Thì hôm nay con đến đây, trước tiên con cầu Chúa và mẹ Maria đổ tràn đầy hồng ân trên cha, để cha có sức khỏe phần hồn cũng như phần xác, để cha dìu dắt chúng con đến bến bờ hạnh phúc. Sau nữa thì con cũng xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình chúng con được. Thưa cha, đặc biệt là ông chồng con, ông cũng khô lắm cha.
Lại bắt đầu lên tối cáo tội đồng. Chúng ta thấy không? Là thường là chúng ta hay nhìn thấy nét xấu của người khác, rồi mình đến mình cầu, mình cũng cứ chỉ nghĩ đến là ông chồng mình khô khan. Xin lỗi, không có ơn Chúa, bà còn khô hơn ông. Thấy không? Thấy không? Không có Chúa mình còn khô hơn. Cho nên là thưa anh chị em, mình đến đây mình dám rằng tạ ơn Chúa rằng nhờ có ông chồng khô khan mà con mới đến đây con cầu nguyện không? À, nếu ông chồng mình đạo đức tốt lành, sợ bà đang ngồi đánh tứ sắc không chừng, sợ bà sang casino bên Campuchia không chừng, hoặc là sợ bà lại đi với ông nào khác không chừng, cũng đẹp lắm ấy chứ, có phải không, đâu phải không? À, cho nên thưa anh chị em, chúng ta trong lời cầu nguyện của mình, thái độ khiêm tốn trong lời cầu nguyện là sấp mình xuống lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi khốn cùng. Mà con đã được ơn phúc của Chúa ban cho con như vậy rồi thì xin Chúa cho người khác, xin Chúa cho chồng con cũng cúi mình xuống mà nhận được ơn phúc đó bằng cách là quay trở về với Chúa. Chứ đừng có lúc nào cũng cầu nguyện trong tư thế mình là người đạo đức à nha, mình là người cao à nha, chồng con nó khô khan lắm mà, hàng xóm của con này nó ấy lắm mà, cái bà kia là bà lắm mà, con cầu nguyện cho bà. Thái độ cầu nguyện là thái độ kẻ cả, đừng bao giờ. Thái độ cầu nguyện đẹp lòng Chúa là khiêm tốn đón nhận rằng con chỉ là tay trắng với hư không. Con chỉ là tay trắng với hư không, mà nếu không có ơn của Chúa thì con còn khô hơn thằng chồng của con. Nhớ đi con ơi. Cho nên nếu nhờ, con phải tạ ơn Chúa vì nhờ chồng con khô khan như vậy mà con mới đến đây con cầu nguyện. Chứ không giờ này con đi sang Campuchia con đánh bài rồi, con đi sang Mỹ con du lịch rồi, con biết gì đến lòng thương xót của Chúa. Thấy không? Cho nên khi mình cầu nguyện là thái độ như vậy. Chính bản thân tôi cũng thấy rằng là khi mình cầu nguyện cho anh chị em mình thì cũng là cầu nguyện cho chính mình. Con cũng là kẻ tay trắng với hư không, con cũng là kẻ khốn cùng. Nếu mà không có lòng thương xót của Chúa thì ngày hôm nay làm sao mà con có thể đứng đây mà chia sẻ với anh chị em của con được. Nếu mà không có ơn của Chúa đoái thương đến con thì con còn tội lỗi gấp mấy lần những anh em linh mục sa ngã khác, gấp mấy lần những tu sĩ đang sa đà khác. Nhưng chỉ có ơn của Chúa, chỉ có chính lòng thương xót của Chúa, chính Chúa là đấng giàu lòng thương xót chụp bắt lấy tôi như là Phao-lô. Tôi không cưỡng lại được. Thú thật với anh chị em, mấy lần tôi cưỡng, mấy lần tôi chống, mấy lần tôi thoát, nhưng mà không thoát được. Giống như là thánh nữ Faustina, mấy lần nói rằng lạy Chúa con không đáng, lạy Chúa con không có khả năng, lạy Chúa con chỉ là một cái đứa bất tài vô tướng mà không có học thức gì cả, làm sao mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cho cả thế giới. Chúa nói không, chính khi con không có khả năng, chính khi con bất tài, con vô tướng thì quyền năng, lòng thương xót và sự khôn ngoan của Chúa mới được tỏ hiện. Và đó mới chứng tỏ cho mọi người biết đó là công cuộc này là công cuộc của ta chứ không phải là công cuộc của con. Đó là sự khôn ngoan, quyền năng của ta chứ không phải là sự khôn khéo, khôn lanh của con. Đây, con về con tặng cho anh ấy một cái máy và nói với anh rằng cho cha Long gửi lời thăm. Nói với anh rằng cha Long còn khô gấp mấy anh. Anh thử nghe coi có ướt thế nào không. Rồi được rồi, đi về bình an. Không có kêu ca gì nữa cả. Rồi cho một tràng hóa tay tạ ơn Chúa thưa anh chị em. Còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Còn anh nữa hả? Rồi anh lên đây. Ai? Thôi được rồi, cho bà cụ này lên đây, với anh này lên đây được rồi. Rồi được rồi. Rồi bà cụ lên đây. Rồi được rồi. Rồi bà cụ. Rồi bà năm nay bà được bao nhiêu cái xuân xanh?
Là cha con được 7 xuân xanh.
7 cái xuân xanh. Rồi bà ở đâu?
Dạ lại cha thưa công đoàn cho con ở Tân Lâm. Ở Tân Lâm mà bông ngựa.
Tân
xa Tân Lâm.
Tân Lâm ở đâu? Ở Đắk Lắk hả?
Dạ.
Bây giờ Tân Lâm nói chung là Việt Nam phải không? Rồi được rồi. Rồi và được ơn của Chúa như thế nào? Và nói cho mọi người vắn tắt và được ơn gì nói luôn.
Dạ. Lại
không có lạnh nữa, lạnh một lần thôi.
Thưa cha, thưa cộng đoàn, hôm nay con đến đây là đi thương xót của chùa con mong mời nghe được vài chục ngày thôi, chứ mà con đi chơi ngoài con cũng ngày ngoài con cũng rồi là hồn vũ hồi thương xót, rồi con cũng thích là nghe được cái con cũng đi kể về việc về cộng đoàn ngoài ngoài căn cứ á. Thế chứ con về đây con mới nghe đấy, bà thì con đi một lần rồi trả cho sạch rồi về con đọc về ở ngoài rồi con về con biết con đọc như cái này đọc trong nhà thơ đây, chứ con cùng đi ngoài cộng đoàn ngoài đọc rồi con về nghe được rồi con đọc như vậy. Có đều nhiều khi mặt công thì phải đọc trên bồng.
Rồi chúng ta cho một tay hoan hô bà. Một người 70 cái xuân xanh mà vẫn còn đính sách đọc lòng thương xót Chúa, chứ không phải giống như cô ca dao nào đó, bà già đã 74 ngồi bên cửa sổ viết thư kén chồng. Ông thầy coi quẻ nói rằng lợi thì có lợi mà răng không còn. Anh chị em, bà ấy đã đọc lời sách về lòng thương xót của Chúa. Và hôm nay thì tặng cho bà cái máy 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa. Bà ra về tiếp tục 70 tuổi, bà đi làm chứng cho Chúa, bà đi nói cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Và người ta càng thấy rằng một con người mà lớn tuổi như thế này mà hạ mình xuống để đi nói, đi chia sẻ cho mọi người, thì họ càng dễ thuyết phục hơn, dễ bị thuyết phục hơn, được thuyết phục hơn, và càng mạnh dạn ra đi với bà để đem lòng thương xót Chúa đến cho mọi người. Chúa hạ những người kiêu ngạo và nâng những người khiêm nhường lên. Chúa mời những con người nghèo này đến dự tiệc nước của Chúa. Chúa không mời những người quyền lực, không mời những người danh vọng, chức tước, địa vị như là trong bài tin mừng. Chúa nói rằng khi làm tiệc, con hãy mời những người nghèo khổ, những người không có gì để đáp lễ, những người cô thế cô thân, những người bần cùng, vì họ không có gì đáp lễ. Thưa chị em, người phụ nữ này 70 này được Chúa mời gọi đến, đúng là một người nghèo khổ. Đúng như bài tin mừng ngày hôm nay, để chính con người nghèo khổ này ra đi làm chứng cho mọi người. Trong nước của Thiên Chúa không dành cho những người mà cao ngạo, nhưng là những người khiêm tốn, những người thấp hèn.
chúng ta tạ ơn Chúa và hallelujah. Rồi mời bà về chỗ. Rồi mời con chia sẻ cho mọi người.
Con Đà Minh Nguyễn Tiến Sĩ, con giáo xứ Bù Nho ở tỉnh Bình Phước, hạt Buôn Mê Thuột. Thì con
Đà Minh gì?
Nguyễn Tiến Sĩ.
Nguyễn Tiến Sĩ. Đỡ con ông cha ông tên là Đà Minh Đậu Tiến Sĩ. Họ Đậu tên là Đậu là Tiến, tên là Sĩ, rồi Nguyễn Tiến Sĩ.
Dạ thưa con chia sẻ như vậy, nếu nãy như cha cũng có hỏi là bà cụ của ai là to nhất, ai lớn nhất, thì con nói là Chúa Trời là lớn nhất, thì nhưng mà mình phải phân tích được Chúa là lớn nhất.
Thôi bây giờ đừng có lên để phân tích, bây giờ con chia sẻ cho mọi người cái cảm nhận của con như thế nào về lúc nãy ta nói là Chúa là lớn nhất. Nhưng thực tế ai là lớn nhất? Ai là lớn nhất? Ai là lớn nhất? To lên, ai là lớn nhất? Ai là lớn nhất? Cái tôi của mình là cái lớn nhất. Cái tôi của anh, cái tôi của tôi đây này là cái lớn nhất. Đúng không thưa anh chị em? Thực tế nó là như vậy. Cho nên đúc cái gì thì đúc, đừng đúc đến tôi. Biết chưa? Đây tôi là vua, đây tôi là chúa, đây tôi là cha sở. Khủng khiếp không? Thấy cái tôi của tôi nó ghê không? Thấy cái tôi của tôi mạnh chưa? Đấy, cái tôi của tôi nó ghê gớm như vậy. Cái tôi của tôi là quyền lực, là sức mạnh, là vô địch. Ai đụng đến cái gì thì đụng, đừng đụng đến cái tôi của tôi. Anh mà đụng đến cái tôi của tôi là hết đất sống. Tôi đã vạ tiệt thông cho anh luôn, nó không chừng. Biết chưa? Anh chị em thấy không? Ỷ quyền, ỷ thế, ỷ mình có chức, ỷ mình có sức mạnh, rồi thì muốn ra vạ cho ai thì ra. Vì họ đụng đến cái tôi của mình. Cái tôi mà nó nặng quá. Đánh vần, tờ ô tô y tôi nặng. Đánh vần lại, to lên, tờ ô tô y tôi nặng. Tôi nặng. Tôi nặng. Tôi mà nặng thì thành. Không dám mà. Tôi mà nặng thì thành. Tôi chứ cái gì đâu mà không dám nói. Nói người khác thì nói, mà nói mình thì không dám nói. Cái tôi của mình mà nặng quá thì thành tội. Cái tôi cao ngạo quá, cái tôi kiêu hãnh quá, cái tôi tự mãn quá. Ta là nhất, ta là số một, không ai được đụng đến ta. Cái tôi đó nó cao quá, nó to lắm thưa anh chị em. Nó coi trời bằng vung, đúng không? Cái đó, cái mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay đó. Ai nâng mình lên, cái tôi của mình tự nâng mình lên, chứ không ai mà nâng lên. Có bao giờ anh nâng tôi lên không? Có bao giờ anh nâng tôi lên không? Có bao giờ mình nâng người khác lên không? Mạnh lên, có bao giờ mình nâng người khác lên không? Không. Lúc nào ta cũng nâng mình lên. Nhưng mà Chúa nói ai nâng mình lên, tức là mình tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống. Có phải mình hạ mình xuống như tôi đang đi xuống vậy không? Đời nào không dám đâu. Chỉ có lúc nào thì mình mới chịu hạ xuống. Trả lời tôi đúng anh chị em. Chỉ lúc nào mình mới chịu hạ xuống? Hả?
Thế ạ. Dạ, lúc mình không còn quyền lực thất thế thì mình sẽ hạ mình xuống nhiều.
Còn lâu. Tôi thất thế nhưng mà tôi vẫn còn là cái tôi, đúng không? Tôi sẽ nhìn những người mà quyền lực hơn tôi sẽ tìm một cách tôi hạ nó xuống. Lúc này tôi thất thế, anh đang ngon phải không? Tôi sẽ tìm mọi cách tôi dìm anh xuống, tôi hạ anh xuống nếu mà tôi có cơ hội, có đúng không? Chứ đừng có nói mà tôi thất thế thì tôi chịu hạ mình xuống, còn lâu. Lúc nào thì không xuống cũng phải xuống, lúc nào? Lúc người ta hạ mình xuống huyệt. Lúc người ta hạ mình xuống huyệt, lúc chết. Lúc chết người ta hạ mình xuống huyệt, lúc đó mình mới chịu xuống, không xuống cũng phải. Có khi lại còn ngóc đầu lên, em chưa muốn chết. Mày phải để tao lên trên. Có nghĩa trang nào mà có lầu thì cho tao lên trên. Mà thậm chí thưa anh chị em, nói thật chết mà vẫn còn cao ngạo. Là còn chăn chối là vô trong cái nhà chờ phục sinh, vô trong phòng tưởng niệm, phòng để hài cốt ấy. Còn chăn chối là nhớ nha,
mày đưa tiền cho cha xứ cho tao vào hạng A nha con. Có không? Đấy. Thấy chưa? Còn đi mua trước trong cái phòng tưởng niệm, trong nhà chờ phục sinh ấy, nó có từng dãy mà. Ở ngoài lúc còn sống cũng đi mua, kiếm mặt tiền mà mua. Chết rồi cũng nhớ để tao vào mặt tiền nha mày. Để làm gì? Để người ta đi vô phòng tưởng niệm nhà chờ phục sinh thì người ta nhìn cái mặt tiền trước là biết có tao ở đây. Chết rồi mà vẫn còn khủng khiếp như vậy. Cái tôi của chúng ta chết rồi mà vẫn còn chưa yên, nó vẫn còn quậy mà. Và rồi nếu mà không chưa thiêu, thiêu thì đem vào trong nhà chờ phục sinh thì phải để tao mặt tiền, mà có nơi còn cho đặt cọc trước, chưa chết nhưng mà đặt cọc trước mua hết cái mặt tiền, có không? Thấy chưa? Còn ai mà có tiền là mua hết cái dãy mặt tiền để ông rồi cháu rồi chắt rồi con thì chết là để hết mặt tiền. Rồi những người chết trước là phải đem vào trong, tại vì họ không có tiền nhiều. Họ có tiền ít thì đem vào trong xó trong góc. Còn những người có tiền thì ở mặt tiền, chết nó cũng còn sướng là sao? Thế anh em thấy nó bất công vô cùng. Bất công vô cùng như vậy. Cho nên Chúa bảo đứa nào mà nó tự nâng nó lên thì nó sẽ bị hạ xuống, Chúa sẽ hạ xuống, người ta sẽ hạ nó xuống, quằn xuống cái huyệt ấy. Còn ai tự hạ mình xuống, nếu mà để cho người ta đi xuống, đi xuống, đi xuống. À, nếu mà anh có phải anh tự hạ anh xuống không? Anh ấy, cái này làm sao?
Cha đẩy xuống.
Cha đẩy xuống. Chứ anh đâu có tự anh hạ xuống. Anh phải tự anh hạ xuống thì Chúa mới nâng anh lên. Anh tính sao? Vì một là anh tự hạ xuống thì Chúa nâng anh lên. Còn nếu mà tôi đẩy anh xuống thì
thì không có ai nâng.
Không ai nâng anh nữa. Rồi chịu anh chọn, chọn đi. Anh tự hạ xuống hay là anh muốn tôi đẩy xuống?
Anh phải nên có đức bác ái hay là lòng thương xót thì mình phải tự hạ mình xuống thì mới được nâng lên. Thì nhưng nếu để muốn hạ mình xuống không thể nói xuống được, phải qua lời nói việc làm.
Vâng, rồi bây giờ anh đã cảm nhận được chưa? Anh đã cảm nhận được chưa? Đã cảm nhận được thế nào là lòng thương xót chưa?
Dạ thưa con, cha con có cảm nhận ạ.
Rồi anh nói cho mọi người cảm nhận của anh về lòng thương xót Chúa như thế nào?
Lòng thương xót Chúa nói chung là Chúa ban cho con là sanh ra, được sinh ra, được trong một gia đình cũng theo đạo Công giáo, rồi con lại được có vợ này, rồi có con, rồi nói chung vợ con cũng toàn là theo đạo Công giáo hết, thì theo lòng thương xót của Chúa như vậy là con đã cảm được là được rồi. Yeah. Thì với lại con nói với cha là nếu như Chúa là Chúa chỉ thương lòng xót Chúa thương nhân dân rất là nhiều, cả thế giới bây giờ Chúa chỉ cần Chúa tắt không khí 5 phút thôi là không còn ai sống được nữa, là phải tin nó giống như là cọng tóc trên đầu rớt xuống là cũng không ngoài ý Thiên Chúa.
Rồi tôi tặng anh cái máy, anh về anh nghe, anh có rồi nhưng mà nghe. Nghe, nghe. Anh có là một chuyện, anh nghe là một chuyện, anh cảm nhận là chuyện khác. Anh cảm nhận được lòng thương xót Chúa là như thế nào. Lúc đó anh sẽ không còn mỗi lần đứng lên là anh dạy đạo, dạy dỗ người khác, anh biểu diễn kiến thức cho người khác. Nhưng mà anh đứng lên sẽ cho mọi người thấy được lòng thương xót của Chúa đoái thương đến anh. Như câu cuối của anh là cho anh được làm người, được làm con Chúa. Đó, cái đó là quan trọng. Đó là cảm nhận lòng thương xót Chúa. Và ngay thở, hơi thở anh có cũng là lòng thương xót của Chúa. Chúa chúc lành cho người anh em. Hallelujah. Còn ai dám lên nữa không? Thôi, thôi thôi thôi, hết giờ. Hết giờ rồi. Thưa anh chị em, còn rất nhiều cánh tay đưa lên và ngàn vạn cánh tay đưa lên để nói cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Thì ngày hôm nay thưa anh chị em, Đức Giêsu mời gọi chúng ta sống lòng thương xót là biết khiêm tốn hạ mình xuống. Sống lòng thương xót của Chúa là biết nhìn nhận rằng trong sách Huấn Ca, con ơi hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặt thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Hãy hoàn thành việc, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặt, khiêm tốn mà hoàn thành. Dù có được lên chia sẻ hay không lên chia sẻ, dù có được lên làm chứng hay không lên làm chứng thì cái điều quan trọng là nhún nhặn. Hôm nay mới lên làm chứng ấy à nhà, có ăn thua gì không? Vứt đi hết. Trời ơi, tức quá, hôm nay không được lên làm chứng, có ăn thua gì không? Vứt đi hết. Hãy hoàn thành việc của con một cách nhún nhặn thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Nghe rõ, càng làm lớn con càng phải tự hạ. Càng làm lớn con càng phải to lên. Càng làm lớn con càng phải. Anh chị em nói điều đó với tôi đó. Nói điều đó với những người đang có chức có quyền. Nói với người đó, những người đang ngồi ở trên cao mà chỉ tay năm ngón, đứng trên tòa giảng mà nói. Anh chị em nói lời đó với chính bản thân tôi. Cha ơi, càng làm lớn thì càng phải tự hạ. Chúng con gọi người linh mục ấy là cha, không phải là cha chú, không phải là để ăn trên ngồi chốc, không phải để mà đứng chỉ tay năm ngón. Nhưng mà người linh mục ấy, người cha ấy, hãy nhớ rằng càng làm lớn thì càng phải tự hạ. Vì như thế con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. Không phải tự hạ để mà được đẹp lòng người ta. Đó là thái độ khôn khéo của thế gian. Thôi tôi không có gì đâu, tôi nghèo khổ lắm. Không phải. Không phải để đẹp lòng người ta, để mà người ta mũi lòng, người ta cho mình cái này cái kia. Ôi, con nghèo lắm, con đang ở vùng sâu vùng xa, con muốn xây nhà thờ, bây giờ không có gì cả. Không. Nhưng mình tự hạ mình xuống là mình nhìn nhận rằng là con không là gì cả, để đẹp lòng Thiên Chúa chứ không cần đẹp lòng con người. Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao, người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Chúa được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường, chứ không được tôn vinh nơi những ông lớn bảng lớn, nơi những người có chức có quyền, mà được tôn vinh nơi người khiêm nhường. Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa. Nhớ dùng. Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó. Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe. Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khôn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ ở trong nó. Sự xấu xa ăn sâu mọc rễ ở trong nó, cho nên là nó gặp cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa. Vì nó có đâu cần ai, tự ái mà, đâu cần cầu Chúa, mà cũng chẳng cần cầu cứu anh em. Họ cho rằng họ có quyền, họ là số một, họ chả cần ai. Mặc dù có khi sĩ mà thôi, chỉ sĩ mà thôi, nghèo lắm rồi, đói lắm rồi, rách lắm rồi, cần lắm rồi, nhưng mà sĩ ta đây, ta chả cần ai cả. Quen thói hống hách, quen thói kiêu ngạo, quen thói kiêu căng, quen cái kiểu mà vung tiền ra cửa sổ rồi, để mua chuộc, để mua quyền, để mua danh rồi, bán chức rồi, vô ích hết. Cho nên hôm nay thưa anh chị em, trước mặt Chúa, tôi thành tâm xin lỗi Chúa, thành tâm xin anh em cũng tha thứ, vì rất nhiều lần trong cuộc sống của mình là linh mục, là mục tử, là chủ chăn, đã không sống được điều ấy. Đã cứ cho mình là cha, là chú, cứ cho mình là nhất, cho mình là số một, cho mình là biết cả, thầy cả thì biết cả, mà hống hách, mà cao ngạo, mà tự mãn với anh chị em giáo dân, với những con chiên, với những người được Chúa trao phó để mình phục vụ, chứ không phải để bắt người khác phục vụ mình. Xin anh chị em thương tha thứ cho tôi, xin cầu nguyện cho tôi, để tôi xác tín được rằng con chỉ là tay trắng với hư không. Con chỉ là đầy tớ bao khôn cùng. Và Chúa nói con càng hạ mình xuống, con càng nhìn nhận sự khốn cùng sâu thẳm của ta, thì lòng thương xót của ta càng bao trùm trên con. Hãy dìm cái sự khốn cùng của con vào trong đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ bao trùm con bằng ân phúc của ta. Ta sẽ chăm sóc, che chở, gìn giữ con như vinh quang của ta, như người mẹ hiền chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của con là giờ ra đi trong bình an. Con hạ mình xuống, con bị người ta dìm xuống, con bị người ta ấn xuống, con bị người ta chà đạp vì con làm lòng thương xót của Chúa, vì con loan truyền lòng thương xót của Chúa. Cứ để họ làm, vì chính ta sẽ là người nâng con lên, đưa con vào trong trái tim của ta, vào trong lòng thương xót đầy quyền năng ân phúc của ta. Amen. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Anh chị em thân mến, khiêm tốn cúi mình xuống trước mặt Chúa, nhìn nhận mình là hư không, không có gì nếu không có Chúa. Chúng ta tha thiết dâng lời cầu nguyện.
Đức Giêsu nói: "Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường." Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn noi gương hiền lành và khiêm nhường của Đức Giêsu vì một từ nhân hậu. Con người vốn có rất nhiều tham vọng, muốn được giàu sang, đam mê quyền lực, thích địa vị cao trong xã hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người nhận thấy được tinh màu hoa của mọi thực tại trần gian.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa ghét kẻ kiêu căng và thương người khiêm tốn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu hiểu được chân lý này, để cố gắng khiêm tốn và hiền lành trong cung cách xử sự của mình.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức bác ái buộc người tín hữu phải tôn trọng nhân phẩm và chia sẻ cơm áo cho người nghèo khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giao điểm chúng ta biết cố gắng sống bác ái như Chúa đã dạy.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong thinh lặng, mỗi người dâng ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Xin cho những người đau bệnh được chữa lành, những người khô khan tội lỗi được ơn sám hối, và những người đang sống trong thất vọng chán nản tìm được bình an trong lòng thương xót của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời anh chị em ngồi. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hay tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúa con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tung hô rằng: Thánh, thánh, thánh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc cộng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế Chúa con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức Giám mục Giuse phụ tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Trong lời kinh lạy Cha hôm nay, tha thiết xin Cha cho mỗi người nhận rằng chúng ta chỉ là đứa con bất tài vô tướng trước mặt Cha, để lòng thương xót của Cha bao phủ cuộc đời của mỗi người và ban tràn đầy ơn phúc trên những kẻ khiêm tốn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.
đấng cứu độ chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. À, thưa anh chị em, hôm nay là một ngày lễ đặc biệt, lễ Thánh Monica, bổn mạng của các bà mẹ Công giáo, bổn mạng của nhiều bà, nhiều chị trong cộng đoàn chúng ta. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng tất cả các bà mẹ Công giáo, chúc mừng tất cả các bà, các chị, các em nhận Thánh Monica làm bổn mạng. Và chúng ta quay sang bắt tay, nếu ai là Monica thì chúng ta hỏi thăm bắt tay chúc mừng họ dùng tôi cái. Bắt quay sang bắt tay hỏi coi ai là Monica thì đại diện cho cộng đoàn, chúng ta chúc mừng những Monica ấy, những lời chúc tốt đẹp nhất, cái bắt tay nồng ấm nhất, dễ thương nhất. Monica, xin chúc mừng tất cả những Monica. Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho anh ai được mời gọi đến để dự tiệc chiên Thiên Chúa.